là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 20 tháng 1 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama sẽ nêu bật sự phục hồi kinh tế trong thông điệp về tình trạng liên bang mà ông sẽ đọc trước Quốc hội vào tối nay.
In December, our business has created 240,000 new jobs.
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết Tấn Trường sẽ tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Chính phủ Nhật Bản thề quyết không khuất phục trước đe dọa của nhà nước Hồi giáo đòi hành quyết hai con tin người Nhật. Cảnh sát Đức bố ráp 13 địa điểm tình nghi liên quan tới khủng bố và kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn dự đoán.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có bài chi tiết về việc Liên minh châu Âu yêu cầu chính quyền Việt Nam thả ngay các blogger. Mời quý vị đón nghe. Thưa quý vị, mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về việc Thủ tướng Nhật Bản yêu cầu nhà nước Hồi giáo thả con tin là công dân nước này. Chính phủ Nhật Bản thề quyết không khuất phục trước khủng bố sau khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo phổ biến một lời đe dọa được thu hình vào băng video đòi giết hai công dân Nhật đang bị giữ làm con tin. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Một người đàn ông mặc đồ đen và dùng giọng Anh nói trong một băng video đăng trên mạng Internet hôm nay rằng nếu không nộp 200 triệu đô la cho nhóm của ông ta, thì hai người đàn ông Nhật Bản sẽ bị hành quyết. Băng video cho thấy người đàn ông cầm dao, đứng giữa hai người Nhật, mặc bộ áo liền quần màu cam và quỳ dưới đất ở sa mạc. Người đàn ông nói nếu Nhật Bản không nộp tiền trong vòng 72 tiếng đồng hồ, thì con dao này sẽ trở thành cơn ác mộng của quý vị. Chỉ vài giờ sau khi cuốn băng video được phổ biến, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang đi thăm Trung Đông đã tỏ ý thách thức và đưa ra lời yêu cầu quyết liệt đòi phóng thích hai người đàn ông Nhật. Phát biểu với các phóng viên ở Jerusalem, ông Abe nói việc đòi trả tiền để chuộc mạng của các con tin là không thể tha thứ được. Thủ tướng Nhật nói thêm rằng Nhật Bản sẽ không khuất phục trước khủng bố. Trong một chuyến đi thăm Cairo hôm thứ Bảy, trong khuôn khổ kế hoạch viện trợ 2,5 tỷ đô la cho Trung Đông, ông Abe cam kết sẽ dành 200 triệu viện trợ phi quân sự cho các nước chống lại nhà nước Hồi giáo. Đó chính là số tiền được đưa ra trong cuốn băng video để tha mạng cho các con tin Nhật Bản. Mặc dầu các phóng viên đã nhiều lần hỏi ông Abe liệu Nhật Bản có thương lượng với bọn bắt con tin hay trả tiền chuộc hay không, ông Abe từ chối, nói thẳng là không. Hai người bị bắt được xác nhận là Kenji Goto, từng làm công tác tường thuật từ các khu vực có chiến tranh cho các đài tin tức của Nhật Bản. Ông Goto năm ngoái dường như đã giúp người đàn ông cùng bị bắt làm con tin với ông là Haruna Yukawa vào Iraq. Ông Yukawa từng điều hành một cửa hàng bán quần áo và đồ phụ tùng cho quân đội. Nhật Bản không nằm trong số các quốc gia tham gia liên minh chống các phần tử nổi dậy ở Syria và Iraq. Tuy nhiên, công dân Nhật đã từng bị các phần tử chủ chiến Hồi giáo sát hại. Nổi bật nhất là vụ tấn công một nhà máy khí đốt Algeria vào năm 2013, là nơi 10 người Nhật bị thiệt mạng. Nhóm nhà nước Hồi giáo hiện đang kiểm soát nhiều phần đất ở Syria và Iraq đã giết 3 người Mỹ và 2 người Anh kể từ hồi tháng 8 năm ngoái, rồi đăng các băng video lộ liễu, chiếu cảnh những người này bị chặt đầu.
Còn tại Đức thì cảnh sát nước này đã tiến hành những cuộc bố ráp 13 địa điểm ở Berlin và những nơi khác, tiếp theo sau vụ bắt giữ hai nghi can tuyển người cho nhà nước Hồi giáo hồi tuần trước. Một người phát ngôn của cảnh sát nói, những người cư ngụ tại những nơi bị khám xét được cho là có dính líu đến hai nghi can bị bắt hôm thứ Sáu. Hãng tin Deutsche Welle tường trình rằng những người ở tại những nơi bị bố ráp không bị đối xử như là những nghi can, nhưng có nhiều vật dụng trong đó có ổ cứng chứa dữ liệu máy tính bị tịch thu. Cảnh sát trên khắp châu Âu được đặt trong tình trạng cảnh giác cao kể từ sau vụ tấn công khủng bố ở Pháp hồi trước đây trong tháng. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 24 năm và xu hướng tăng chậm này được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2015, theo các số liệu mới vừa được Bắc Kinh công bố. Chính phủ Trung Quốc hôm thứ Ba cho hay tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2015 chỉ đạt 7,4%, thấp hơn tỷ lệ được dự đoán là 7,5%. Các nhà phân tích nói rằng tỷ lệ tăng trưởng đó không quá tệ xét về bối cảnh một năm nợ xấu tăng mạnh, tín dụng sụp đổ và giá cả bất động sản chính sụt giảm. Theo dự kiến, giá bất động sản sẽ tiếp tục trì chậm trong năm 2015 với những tác động liên quan đến nhiều khu vực kinh tế khác. Các chuyên gia lo ngại về sự khởi đầu của một chu kỳ giảm phát sẽ kéo chậm mức cầu của một loạt các ngành công nghiệp nội địa của Trung Quốc. Ngân hàng Thế giới nói rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tiếp tục chậm có thể ảnh hưởng đến các thị trường thế giới, triệt tiêu các tác dụng tích cực của hoạt động kinh tế gia tăng trong các thị trường lao động của Hoa Kỳ và Anh Quốc. Các số liệu mới của Trung Quốc khiến Quỹ tiền tệ quốc tế phải hạ giảm dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống trong 2 năm tới. Tổ chức này cảnh báo rằng tăng trưởng yếu của các nền kinh tế chính trên thế giới sẽ gây ảnh hưởng nặng hơn những lợi ích đạt được từ giá dầu giảm, được người tiêu thụ hoan nghênh trong những tuần lễ vừa qua. Và Quỹ tiền tệ quốc tế vừa chỉnh sửa lại dự báo kinh tế cho năm 2015 và nói rằng kinh tế thế giới đối diện với điều mà kinh tế gia trưởng của nhóm này gọi là những đối lưu mạnh mẽ và phức tạp. Kinh tế gia trưởng của IMF, ông Olivier Blanchard, nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Ba rằng kinh tế thế giới dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh hơn đôi chút trong năm 2015 so với năm 2014, bất chấp những dự báo tăng trưởng chậm của kinh tế Trung Quốc, Nga, Âu Châu và Nhật Bản. Trong phúc trình phổ biến hôm thứ Ba, Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn duy nhất được dự báo có tăng trưởng mạnh hơn trong năm tới. Phúc trình nói rằng Hoa Kỳ có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 3,5%, tức là cao hơn 0,5% so với dự báo hồi tháng 10. Ông Blanchard nói rằng giá dầu giảm đang giúp ích cho các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu, nhưng lại gây thiệt hại cho những nền kinh tế xuất khẩu dầu như Nga và Nigeria. Giá dầu thô đã giảm mạnh từ mức khoảng $100 một thùng hồi tháng 6 năm ngoái xuống còn dưới $50 một thùng hiện nay. Giá sản phẩm thấp hơn cũng là nguyên nhân khiến các dự báo tăng trưởng cho các khu vực Nam Phi, châu Mỹ Latin và Caribe phải hạ xuống. Ông Blanchard nói rằng các nền kinh tế đang suy yếu của Âu Châu và Nhật Bản có thể hưởng lợi từ tình trạng dao động chỉ tệ. Ông Blanchard nói đồng đô la tăng 7% kể từ tháng 8 có thể kéo chậm đà hồi phục kinh tế ở Mỹ, nhưng lại có thể thúc đẩy cho đồng tiền của Nhật Bản và Âu Châu vượt ra khỏi thời kỳ khó khăn.
Một bản phúc trình mới của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cảnh báo rằng đến năm 2019 sẽ có hơn 212 triệu người trên khắp thế giới lâm vào tình trạng thất nghiệp. Con số này cao hơn so với con số 201 triệu đang thất nghiệp hiện nay. Thông tin viên Lisa Schlein tại Geneva tường trình cho đài VOA về bản phúc trình của ILO về tình trạng việc làm và triển vọng xã hội trong năm 2015. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Tổ chức Lao động Quốc tế ILO báo cáo hơn 61 triệu công ăn việc làm đã bị mất kể từ khi vụ khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu vào năm 2008. Và vì tình hình phục hồi không đáng kể, mức thất nghiệp sẽ gia tăng cho đến cuối thập niên này. ILO cảnh báo rằng thất nghiệp kèm với những cách biệt trong hiện tượng bất bình đẳng ngày càng mở rộng có thể dẫn tới tình trạng rối loạn gia tăng trong nhiều xã hội. ILO nói, một yếu tố châm ngòi cho bất ổn xã hội sẽ là những người trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24 có nguy cơ bị thất nghiệp cao gấp 3 lần so với những người trưởng thành. Năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ lên tới gần mức 13%. Người đứng đầu về nghiên cứu của ILO, ông Raymond Torres nói, có một sự liên hệ không thể chối cãi được giữa bất ổn xã hội và thị trường lao động.
Chúng tôi đã thực hiện một cuộc phân tích tiếp theo những gì đã được thực hiện trong các tổ chức khác như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, cho thấy có một sự liên hệ giữa tình trạng bất bình đẳng xã hội và khả năng các nền kinh tế bật trở lại để phục hồi. Trong các nước có tình trạng bất bình đẳng cao, kinh tế khó bật trở lại hơn so với các nước có mức bất bình đẳng thấp.
Bản phúc trình nhận thấy rằng tình trạng tuyển dụng khá hơn ở Hoa Kỳ và Nhật Bản, nhưng cho biết thêm rằng tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao ở nhiều nền kinh tế đã phát triển, nhất là ở châu Âu. ILO nêu ra rằng 3/4 những người dễ bị thất nghiệp, những người tự làm chủ hay những người làm công việc gia đình không được trả tiền là ở Nam Á, và vùng châu Phi phía nam sa mạc Sahara. ILO nói châu Phi phía nam sa mạc Sahara có tỷ lệ cao nhất về lao động nghèo và dễ bị thất nghiệp so với tất cả các vùng. ILO nói virus Ebola ở Tây Phi đã gây thiệt hại đáng kể đối với Guinea, Liberia và Sierra Leone. Tổng giám đốc ILO Guy Ryder nói 319 triệu công nhân, tức là cứ một trong 10 người trên toàn cầu, ở trong tình trạng cực kỳ nghèo khó, với thu nhập chưa tới 1,25 đô la một ngày.
Mặc dù các số liệu đó đã hạ giảm trong những năm gần đây, tỷ lệ hạ giảm đã bị kéo chậm đáng kể trong thời kỳ khủng hoảng. Ngoài ra, cần phải lưu ý rằng giới trung lưu trên toàn cầu tiếp tục gia tăng, và chúng ta định nghĩa giới trung lưu toàn cầu là những người có mức tiêu thụ từ 4 đến 13 đô la đầu người mỗi ngày. Giới này chiếm 34% tổng số thất nghiệp trong thế giới đang phát triển.
Bản phúc trình nói, triển vọng thất nghiệp đã hạ giảm trong vùng Ả Rập và nhiều nơi ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Bản phúc trình cho biết triển vọng tuyển dụng trong nhiều nền kinh tế phát triển và nhiều nước Á Châu có thể khá hơn nếu giá dầu và khí đốt tiếp tục hạ. Nhưng bản phúc trình nêu ra rằng các thị trường lao động sẽ bị tổn hại tại các nước sản xuất dầu khí, nhất là ở châu Mỹ Latin, châu Phi và vùng Ả Rập.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
EU yêu cầu Việt Nam thả ngay các blogger. Liên hiệp châu Âu EU mới bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc một số blogger bị cầm tù ở Việt Nam, đồng thời yêu cầu Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho những người này, đặc biệt là những người đang trong tình trạng sức khỏe kém. Lời kêu gọi của EU được đưa ra trong cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ tư với Việt Nam hôm 19 tháng 1, hơn một tháng sau các vụ bắt giữ các blogger ở Việt Nam, trong đó có nhà văn Nguyễn Quang Lập và Việt Kiều Nhật Hồng Lê Thọ, bà Maja Konchinanchik, nữ phát ngôn viên của người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, cho VOA Việt ngữ biết hôm 20 tháng 1 rằng cuộc đối thoại đã diễn ra trong không khí thẳng thắn và cởi mở.
There were some issues that the European Union raised that for us are very important, for example issues relating to.
Nữ phát ngôn viên cho biết, ngoài một số điểm tích cực, có một số vấn đề quan trọng mà phía EU đã nêu ra như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, cũng như quan ngại của EU về việc áp dụng các điều khoản an ninh trong bộ luật hình sự. Bà Konchinjanchik cũng nói thêm rằng Liên hiệp châu Âu đã lặp lại các lo ngại về tình trạng của một số người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động, các blogger và thân nhân của họ. Bà nói tình hình của họ thật đáng lo ngại. Bà cho biết phía Liên minh châu Âu đã thúc giục Việt Nam tiến tới cởi mở xã hội hơn nữa dựa trên pháp quyền và tôn trọng nhân quyền. Liên quan tới các điều khoản bị các tổ chức nhân quyền cho là mơ hồ nhắm vào các tiếng nói bất đồng trong bộ luật hình sự, Liên hiệp châu Âu cho rằng việc sửa đổi bộ luật này là một cơ hội để đảm bảo sự gắn kết với các nguyên tắc được thiết lập trong Hiến pháp và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. EU cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận luật sư và quyền được xét xử công bằng, cũng như sự cần thiết phải cải thiện điều kiện trại giam. Nữ phát ngôn viên ngoại giao của EU cho biết thêm rằng phía Liên hiệp châu Âu cũng quan tâm và theo dõi kỹ tình hình nhân quyền ở Việt Nam nói chung, cũng như các vụ bắt giữ tiếng nói đối lập nói riêng, và vấn đề này đã được nêu ra trong cuộc đối thoại.
The EU raised a number of individual cases of persons that are currently in jail.
Bà nói phía Liên hiệp châu Âu đã nêu lên một số trường hợp cá nhân hiện bị cầm tù và một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu trả tự do cho họ ngay lập tức, nhất là đối với những người sức khỏe yếu. Bà cho biết thêm rằng, ngoài ra phía EU cũng yêu cầu được tới thăm các cá nhân đó nhiều hơn nữa, cũng như được phép tới tham dự các phiên xử nhiều hơn. Tuy nhiên, người phát ngôn của EU lại không cho biết cụ thể tên của các cá nhân này. Bà nói thêm rằng phía Việt Nam đã đồng ý tham gia cuộc đối thoại về nhân quyền, thì bà cũng hy vọng rằng vấn đề các nhà bất đồng, các blogger bị cầm tù sẽ được xem xét một cách nghiêm túc. Trong những tháng cuối năm 2014, Việt Nam đã bắt ít nhất 3 blogger và cho tới nay những người này vẫn còn bị giam giữ. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với phía Việt Nam để hỏi ý kiến về những điểm mà EU đã nêu. Vòng đối thoại nhân quyền thứ 5 giữa EU và Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối năm 2015. Gia đình ông Nguyễn Bá Thanh không quan tâm tới tin đồn. Một quan chức ở Đà Nẵng nói gia đình của trưởng ban nội chính Trung ương cho biết rằng họ không quan tâm tới tin đồn mà chỉ tập trung lo cho sức khỏe của ông. Ông Nguyễn Bá Thanh được đưa về nước chữa trị ở thành phố quê nhà 10 ngày trước sau nhiều tháng chữa trị bệnh rối loạn sinh tủy ở Mỹ. Bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, nơi ông Thanh đang làm chủ tịch hội, nói với VOA Việt ngữ hôm 20 tháng 1 rằng bà đã tới thăm ông Thanh và tình hình sức khỏe của ông hiện tốt hơn.
Trưa nay tôi có gặp chỗ giám đốc bệnh viện Đà Nẵng thì nói là tình hình sức khỏe ảnh có tốt hơn nhiều so với hôm về. Ăn uống là ảnh tự ăn uống được, nói chuyện cũng rất là minh mẫn, tỉnh táo và có đi tập đi trong phòng. Nói chung đó là những cái biểu hiện rất là tốt, các cái chỉ số về máu rồi thì ổn định.
Sau khi về Việt Nam, chưa thấy xuất hiện hình ảnh nào của ông Thanh tại bệnh viện, mà chỉ có hình các quan chức cấp cao tới thăm ông. Về các tin đồn trên mạng về việc ông Thanh bị hạ độc, bà Lan cho biết gia đình ông, theo lời bà, hơi đâu mà nghe những thông tin đó, bà nói.
Gia đình thì cũng nói bây giờ tập trung lo cho sức khỏe là chính thôi. Còn tin tưởng vào khoa học, vào bác sĩ, người ta kết luận, người ta chẳng đoán trên cơ sở khoa học hết. Chứ còn nói liên thiên, nói liên ngòi thì hơi đâu mà nghe. Nói thì nó phải có cơ sở khoa học chứ, bởi vì bây giờ họ xét nghiệm máu rồi xét nghiệm tủy đồ rồi xét nghiệm tất tật tật, nếu có là phát hiện được ngay chứ, mà cái này là bệnh thì họ nói bệnh thôi, không có cơ sở, cũng chẳng ai kết luận bị đầu độc rồi gì đó. Cho nên gia đình cũng nói thôi cứ tập trung tin tưởng chuyên môn để người ta tập trung người ta điều trị thôi.
Sau một thời gian để cho tin đồn về chuyện ông Thanh qua đời vì bị đầu độc lấn lướt trên mạng internet trong nhiều ngày, cuối cùng, các quan chức trong nước đã lên tiếng bác bỏ thông tin mà họ cho là sai sự thật và xuyên tạc này. Một bác sĩ Mỹ gốc Việt nhận định với VOA Việt ngữ rằng chi phí chữa trị cho ông Thanh tại Hoa Kỳ rất tốn kém. Theo thông tin từ các hãng máy bay có dịch vụ vận chuyển bệnh nhân từ Mỹ về Việt Nam, giá thành cho một chuyến bay tương tự như của ông Thanh lên tới hàng trăm nghìn đô la. Theo báo chí trong nước, ông Thanh thuộc mã thẻ bảo hiểm y tế đặc biệt, và trong trường hợp chi phí điều trị của ông tại Mỹ quá mức chi trả của bảo hiểm y tế, thì việc trả các chi phí điều trị còn lại sẽ do nguồn ngân sách của Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương chi trả.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, theo dự kiến, Tổng thống Barack Obama sẽ nhấn mạnh đến sự chấn hưng của nền kinh tế Mỹ trong thông điệp về tình trạng liên bang mà ông sẽ đọc trước Quốc hội tối nay. Theo tường trình của cộng tác viên của chúng tôi tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã đưa thông điệp của ông ra trước công chúng, cho thấy kế hoạch của chính quyền đẩy mạnh khu vực sản xuất và tiếp cận giáo dục cấp cao. Thông tin viên VOA Aru Pandey ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Trà My trình bày.
Tổng thống Obama lên đường đi các nơi trên nước Mỹ trong nhiều tuần lễ trước thông điệp về tình trạng liên bang, bắt đầu năm mới bằng cách nhìn lại những tiến bộ đạt được trong năm 2014.
In December, our business has created 240,000 new jobs.
Trong tháng 12 năm ngoái, các doanh nghiệp của chúng ta đã tạo dựng được 240,000 việc làm mới. Tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta giảm xuống còn 5,6% mức thấp nhất trong vòng 6 năm rưỡi. Điều này có nghĩa là năm 2014 là năm có tỷ lệ tăng trưởng việc làm mạnh nhất kể từ những năm 1990.
Nhận định ngày 9 tháng Giêng vừa qua của Tổng thống Obama được đưa ra tại Tennessee trong dịp loan báo kế hoạch miễn học phí 2 năm tại các trường đại học cộng đồng dành cho những sinh viên đủ điều kiện. Chỉ vài ngày trước đó, trong một chặng dừng chân khác của chuyến đi trước khi đọc thông điệp về tình trạng liên bang tại một cơ xưởng của hãng xe Ford ở Michigan, Tổng thống Obama nói sự chấn hưng của Hoa Kỳ là đích thực và nêu ra chuyển biến tốt trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ đang gặp khó khăn.
Năm ngoái, các công nhân ô tô sản xuất xe nhanh chóng hơn bất cứ năm nào khác kể từ năm 2005. Hãng Ford đã mang việc làm từ Mexico trở về Mỹ, tạo nên gần 24.000 việc làm mới trên toàn quốc.
Bất kể một năm đầy những thách thức quốc tế, từ cuộc chiến chống lại tổ chức chủ chiến nhà nước Hồi giáo cho tới vụ bộc phát dịch bệnh Ebola ở Tây Phi, Tổng thống Obama không dao động trong mục tiêu nâng cao giai cấp trung lưu Mỹ. Ông Larry Karp, cựu cố vấn của Tổng thống Obama, hiện làm việc cho Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ, cho rằng có nhiều phần chắc nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tập trung vào các vấn đề quốc nội trong thông điệp về tình trạng liên bang.
I think he recognized that, you know, we got to get strong at home.
Tôi nghĩ ông nhận thức được rằng chúng ta phải vững mạnh trong nước trước khi chúng ta có thể vững mạnh trên thế giới. Và cơ bản là những con đường của chúng ta đang suy sụp. Chúng ta cần làm một điều gì đó, tỉ như quỹ tín thác xa lộ. Tôi nghĩ Tổng thống sẽ nói ta không thể nào thành đạt trên thế giới nếu ta không vững mạnh ngay trong nước.
Với một quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát, đề nghị của Tổng thống là thành lập những trung tâm sản xuất, mở rộng tiếp cận các băng thông rộng và đề nghị cho học miễn phí tại các trường đại học cộng đồng. Có nhiều phần chắc sẽ vấp phải sự chống đối, nhất là nếu như các chương trình này đòi hỏi các nhà lập pháp phải chấp nhận thêm chi tiêu.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA, hoàn toàn miễn phí, trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm thứ Ba đã đề cử nội các của ông cho Hạ viện còn gọi là Walesi Jirga biểu quyết tín nhiệm. Động thái này diễn ra gần 4 tháng sau khi ông Ghani lên nhậm chức bởi vì những thương lượng kéo dài với đối thủ tranh cử nay trở thành đối tác trong liên minh của ông là ông Abdullah Abdullah về việc chung quyết danh sách. Theo một thỏa thuận do Hoa Kỳ làm trung gian điều giải tiếp theo sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi, ông Abdullah chia quyền hành qua việc đề cử trong tư cách là trưởng ban điều hành của chính phủ đoàn kết quốc gia do tổng thống Ghani lãnh đạo. Trước khi đệ trình danh sách 27 người được đề cử, trong đó có 3 phụ nữ, nhà lãnh đạo Afghanistan đã trình bày với các nhà lập pháp và nhấn mạnh đến những thách thức mà Afghanistan đang đối diện, bao gồm an ninh, tài chính, kinh tế và nghèo đói. Ông nói thỏa thuận an ninh ký với Hoa Kỳ và NATO giúp ích cho chính phủ. Tổng thống Ghani nói rằng ông đã cố gắng hết sức để thành lập một nội các có thể được các nhà lập pháp chấp thuận và họ có quyền chấp thuận hoặc bác bỏ bất cứ người nào hoặc tất cả những người được đề cử. Ông nói thêm rằng các giới chức được đề cử vào nội các phải có trách nhiệm với công chúng và với quốc hội. Ông Ghani kêu gọi những người được đề cử chống tham nhũng và ông nói rằng nếu có sự nghi ngờ đối với bất cứ một bộ trưởng nào thì giới chức đó phải từ chức. Một số người được đề cử các chức bộ trưởng có 2 quốc tịch và một số nhà lập pháp lên tiếng rằng họ sẽ phản đối những đề cử đó. Tổng thống Ghani công bố danh sách đề cử vào nội các của ông hồi tuần trước, nhưng một trong số những người được đề cử sau đó bị phát hiện là đang bị cơ quan hình cảnh quốc tế, tức Interpol ở Âu Châu truy nã vì trốn thuế ở Estonia. Tin tức truyền thông cho hay Mỹ đã thâm nhập hệ thống máy tính của Bắc Triều Tiên từ mấy năm trước và sử dụng khả năng này để xác định Bình Nhưỡng chính là nước chịu trách nhiệm về vụ tấn công mạng hồi gần đây nhắm vào hãng phim Sony Pictures. Báo New York Times dẫn lời các quan chức tình báo của Mỹ và nước ngoài nói rằng Washington đã truy cập được vào mạng máy tính của Bắc Triều Tiên vào cuối năm 2010 bằng cách sử dụng một phần mềm độc hại được thiết kế riêng. Báo Times cho biết, phần mềm gián điệp của Mỹ khoan vào máy tính của Trung Quốc kết nối Bắc Triều Tiên với thế giới bên ngoài, len vào những kết nối ở Malaysia mà những tin tặc Bắc Triều Tiên ưa dùng, và trực tiếp thâm nhập Bắc Triều Tiên với sự trợ giúp của Hàn Quốc và các đồng minh khác của Mỹ. Những quan chức này nói với báo Times rằng việc Mỹ thâm nhập vào được mạng máy tính của Bắc Triều Tiên đóng vai trò trọng yếu trong việc thuyết phục Tổng thống Barack Obama công khai cáo buộc Bình Nhưỡng thực hiện vụ tấn công trên mạng vào tháng 11 năm ngoái nhắm vào hãng phim Sony Pictures. Tin tức cho biết việc Mỹ truy cập được vào mạng máy tính của Bắc Triều Tiên là một bất ngờ đối với nhiều người do Bắc Triều Tiên gần như không kết nối vào mạng Internet toàn cầu. Nước này từ lâu được coi là một trong những mục tiêu tình báo mạng khó khăn nhất của thế giới. Tuần trước, tạp chí Der Spiegel của Đức công bố những tài liệu của cơ quan an ninh quốc gia cho thấy Mỹ đã sử dụng máy tính của Hàn Quốc để xâm nhập vào máy tính của Bình Nhưỡng. Không rõ lý do vì sao đã không thể ngăn chặn được vụ tấn công nhắm vào Sony, hoặc tại sao các quan chức Sony đã không được cảnh báo về một nỗ lực tấn công mạng sắp xảy ra, nếu các quan chức Mỹ khi đó đang theo dõi mạng máy tính của Bắc Triều Tiên. Cử tri Zambia hôm nay đi bỏ phiếu bầu người lên thay thế cố tổng thống Michael Sata, người đã qua đời hồi tháng 10. Có 11 ứng cử viên trong cuộc bầu cử này, nhưng hai ứng cử viên hàng đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Edgar Lungu thuộc đảng Mặt trận Yêu nước của ông Sata và ông Hakainde Hichilema, thủ lãnh của đảng Đoàn kết để phát triển quốc gia đối lập. Người thắng cử sẽ làm tổng thống trong một năm rưỡi còn lại của nhiệm kỳ 5 năm của ông Sata sau khi ông đắc cử tổng thống hồi năm 2011. Một cuộc bầu cử tổng thống cho một nhiệm kỳ mới theo dự trù sẽ diễn ra vào năm tới. Ông Isaac Wanza, cố vấn về chính phủ và dân chủ của tổ chức sáng kiến các nhà lãnh đạo trẻ Phi Châu, nói với đài VOA rằng ông Lungu vận động tranh cử với chủ trương tiếp tục các chương trình của ông Sata. Ông Wanza nói ông Lungu tranh cử trên nền tảng của các chương trình mà đảng đương quyền và cố tổng thống đã đặt ra. Ông Lungu đã nhiều lần tuyên bố ông không đặt ra những chủ trương của riêng ông và mong muốn hoàn thiện sự ủy nhiệm đối với cố tổng thống Sata như khi ông Sata được bầu lên. Về ông Hichilema, ông Wanda nói rằng ứng cử viên này đặt mình vào vị trí có thể xoay chuyển được nền kinh tế của Zambia mà Ngân hàng Thế giới nói là hơn 60% dân số sống trong nghèo khó. Ông Wanza nói ông Hichilema lâu nay nổi tiếng là một nhà quản lý kinh tế, khởi nghiệp lúc 26 tuổi mà đã có khả năng quản lý công ty và thành công trong doanh nghiệp. Ông Hichilema là một trong những nhà lãnh đạo mà công chúng tin là có thể xoay chuyển cho nền kinh tế vốn không được ổn định lắm. 1/3 dân số 15 triệu người của Zambia là cử tri hợp lệ để đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đặc biệt hôm thứ Ba, và các giới chức bầu cử hứa là họ sẵn sàng mặc dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Một vụ nổ bom xảy ra bên ngoài một tòa án ở thành phố Kharkiv thuộc miền đông Ukraine hôm thứ Hai làm 12 người bị thương. Vụ nổ xảy ra ngay khi những người ủng hộ đảng Svoboda theo chủ trương dân tộc của Ukraine vừa rời khỏi tòa nhà nơi một thành viên của đảng này bị xét xử. Trưởng ban công tố nói rằng còn quá sớm để kết luận liệu đảng Svoboda có dính líu trong vụ này hay không, nhưng ông nói vụ nổ sẽ bị điều tra như là một hành động khủng bố.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.